Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 163. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài kỷ luật đạo đức trong công việc, phần 4. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhì, đoạn 3, từ câu 6 đến câu 15. Để... Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước đi theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Chúng tôi ở cùng anh em cũng đã rao bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Vả chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ này, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy.
Ở đây sư đồ Phaolô đang dạy dỗ về thái độ và nguyên tắc liên hệ đến công việc làm và tấm gương và mẫu mực ông đã thiết lập với hội thánh. Để có thái độ đúng và áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh đúng, chúng ta sẽ phải trở lại để nói thêm về chi tiết của một người hầu việc Chúa trong hội thánh, trong cương vị lãnh đạo như mục sư, thì nguyên tắc áp dụng về vấn đề nhận hỗ trợ từ nơi hội thánh phải như thế nào, hay là vấn đề đi làm lo cho cuộc sống song song với công việc thi hành chức vụ thì phải làm sao, thì mẫu mực Kinh Thánh dạy như thế nào. Chúng ta sẽ trở lại để học hỏi thêm về những mô hình này, nhưng hiện tại sứ đồ Phaolô đang áp dụng nguyên tắc để giúp đỡ hội thánh suy nghĩ đúng về công việc, áp dụng đúng về trách nhiệm công việc. Ông nói tiếp về mô hình ông đang áp dụng trong hội thánh, tiếp tục trong câu số 8, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Đêm ngày làm lụng khó nhọc, chữ làm lụng khó nhọc nói đến sự làm lụng đổ mồ hôi, mệt nhọc đến kiệt sức, đến lả người, nghĩa là một sự cố gắng tối đa, hết sức, hết lòng. Cho nên chúng ta thấy công việc của sứ đồ Phaolô rất là nặng nề, lo trọn trách nhiệm giảng tin lành, gây dựng hội thánh, đối phó với những bắc bớ khó khăn, đối diện với những nhu cầu của hội thánh trẻ, với những tín hữu non nớt trong đức tin, đồng thời lo tròn trách nhiệm công việc làm của mình để có thể tự lo sinh sống mà hầu việc Chúa. Đây là những trách nhiệm làm không ngơi nghỉ, cho nên ông nói cả ngày lẫn đêm, đêm ngày làm lụng khó nhọc. Đây không phải là chuyện dễ làm, đây không phải là chuyện dễ làm trong ngắn hạn, càng khó hơn trong tiến trình dài hạn. Nhưng đến từ một động cơ mạnh mẽ, đó là để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết, để khỏi làm gánh nặng cho một ai trong anh em. Động cơ tấm lòng ra đến sự lo tưởng cho hội thánh, sự quan tâm đến nhu cầu của hội thánh, khả năng của hội thánh. Dẫu trong những chỗ khác mà chúng ta sẽ học, ông nói đây là trách nhiệm của hội thánh, nhưng vì nhạy cảm với nhu cầu của hội thánh và khả năng của hội thánh, sứ đồ Phaolô nói chúng tôi không muốn làm lụy đến một người nào trong anh em hết. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu số 7, ông nói, tôi đã rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 12, chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc, khi bị rủa xả chúng tôi chúc phước, khi bị bắt bớ chúng tôi nhịn nhục. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 34 trở đi, nói chuyện với những trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô, những người lãnh đạo trong hội thánh thì ông nói, chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối và nhớ lại chính lời Đức Giê-xu Christ có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Sứ đồ Phaolô sống không đòi hỏi bất cứ điều gì từ nơi bất cứ ai. Chắc chắn ông không muốn lợi dụng ai và nhạy cảm với hoàn cảnh của họ để không làm lụy bất cứ ai. Ông không phân biệt trước mặt Chúa giá trị của công việc làm để sinh sống và công việc gọi là hầu việc Chúa, vì tất cả đều là hầu việc Chúa, vì tất cả đều là sống cho sự vinh hiển của Chúa. Cho nên ông bằng lòng làm việc, ông bằng lòng đêm ngày làm lụng khó nhọc để thiết lập nguyên tắc kinh thánh và bảo vệ nguyên tắc kinh thánh về vấn đề làm việc, về giá trị của công việc, về kỷ luật đạo đức trong công việc. Và ông nói với hội thánh, chúng tôi để lại cho anh em một cái gương để anh em bắt chước, để lại cho anh em một mẫu mực để anh em noi theo. Chúng ta tiếp tục nhìn vào câu số 9. Sứ đồ Phaolô viết, chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Bản dịch mới thì câu 9 như thế này, không phải vì chúng tôi không có quyền hưởng cấp dưỡng, nhưng để làm gương cho anh chị em noi theo. Ở đây sứ đồ Phaolô đề cập đến quyền lợi của một người hầu việc Chúa, hay nói rõ hơn, quyền lợi của một người mà công việc của người đó là công việc hầu việc Chúa trực tiếp liên hệ đến nhà thờ và hội thánh và sứ mệnh giảng tin lành. Đây cũng là công việc, đây cũng là trách nhiệm phải lao lực, phải đổ mồ hôi, phải làm lụng vất vả. Vì thế đây là công việc xứng đáng để được trả thù lao, để được cấp dưỡng, để được hỗ trợ. Quan niệm về công việc làm ở trong hội thánh thường bị sai trật trong hai phương diện. Thứ nhất là sai trật trong sự phân biệt giữa công việc ngoài đời và công việc hầu việc Chúa, cho rằng công việc ngoài đời là công việc thứ yếu, tạm thời, cho người bình thường không có ơn kêu gọi. Đây chỉ là công việc lo sinh sống mà thôi. Phân biệt với công việc gọi là hầu việc Chúa là công việc thiêng liêng, là công việc được Chúa kêu gọi, là công việc trực tiếp nối kết đến việc nhà thờ, việc hội thánh, việc giảng tin lành. Cho nên đây là công việc giá trị hơn, cao quý hơn, thuộc về Chúa hơn. Nhưng như chúng ta đã học hỏi, không có công việc nào khác biệt trước mặt Chúa, tất cả đều là hầu việc Chúa, tất cả là cho sự vinh hiển của Chúa, không phân biệt. Những sự sai trật thứ hai, đó là quan niệm rằng sự hầu việc Chúa hay là công việc nối kết trực tiếp đến nhà thờ, đến hội thánh, đến công việc giảng tin lành, là công việc thiêng liêng, là công việc thuộc về Chúa, cho nên không cần cung cấp tiền bạc hỗ trợ. Chúa sẽ lo cho người đó, Chúa sẽ cung cấp cho người đó. Quên đi rằng lời Kinh Thánh dạy rất rõ ràng, trách nhiệm hỗ trợ người lãnh đạo hội thánh, người giảng tin lành, thuộc về hội thánh có trách nhiệm cung ứng cho đầy đủ nhu cầu của họ. Timothy nhất đoạn 5 bắt đầu từ câu số 17, các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần. Ở đây kính trọng bội phần có nghĩa là trả lương gấp hai, hay là cung ứng cho xứng đáng, cho đầy đủ, cung ứng xứng đáng bày tỏ lòng tôn trọng. Nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ, vì Kinh Thánh rằng, người chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa. Galati đoạn 6 câu 6, kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Vấn đề cấp dưỡng cho người lãnh đạo, cho người dạy đạo trong hội thánh là trách nhiệm của hội thánh, được giao phó cho hội thánh, và đây là chuyện hội thánh phải thi hành cách nghiêm chỉnh. Sứ đồ Phaolô nói, không phải chỉ thi hành trách nhiệm cung ứng sự cấp dưỡng, nhưng làm điều đó với tất cả lòng thành tâm, bày tỏ sự kính trọng, bày tỏ sự trân quý đối với người lãnh đạo của mình. Chúa giao phó cho họ trách nhiệm và công việc làm, và chúng ta đang học về sự cao quý của công việc làm trước mặt Chúa, mục đích của công việc làm trong chương trình của Chúa. Cho nên hội thánh phải nhận thức rằng, hầu việc Chúa cũng là công việc làm, hầu việc Chúa chính là công việc làm. cho nên phải có sự hỗ trợ xứng đáng, phải có sự cấp dưỡng thích hợp, bày tỏ tấm lòng yêu kính Chúa của Hội Thánh, bày tỏ sự trân quý đối với lời Chúa và bày tỏ sự kính trọng, yêu thương đối với người hầu việc Chúa. Sư đồ Phaolô xác minh, đây không phải là những người không có quyền lợi trước mặt Chúa, nhưng là những người hầu việc Chúa được ban cho quyền lợi trong Chúa và có quyền hưởng lấy những quyền lợi này cách đầy đủ, cách tôn trọng và cách thỏa lòng. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 9, Sư đồ Phaolô tiếp tục dạy dỗ về quyền lợi được cấp dưỡng cho những người được giao phó trách nhiệm lãnh đạo hội thánh, giảng dạy trong hội thánh. Đồng thời ông đưa ra vấn đề làm gương, đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong hội thánh hết. Sư đồ Phaolô bắt đầu đoạn số 9 trong thơ gửi cho người Cô-rinh-tô với một số câu hỏi khá đặc biệt để đặt căn bản cho vấn đề trách nhiệm và sự suy nghĩ của hội thánh. Ông hỏi, tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Giê-xu là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao? Và câu trả lời cho mỗi câu hỏi này là chắc chắn là có. Tôi chẳng được tự do sao? Chắc chắn là có. Sứ đồ Phaolô có quyền tự do. Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Chắc chắn sứ đồ Phaolô là sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi há chẳng thấy Đức Giê-xu là Chúa chúng ta sao? Vì là sứ đồ của Chúa, điều kiện để là sứ đồ của Chúa là phải gặp Chúa, được kêu gọi trực tiếp từ nơi Chúa, để gặp Chúa sau khi Chúa sống lại là nhân chứng của sự sống lại của Chúa. Cho nên câu trả lời rằng sứ đồ Phaolô chính là sứ đồ của Đức Giê-xu Christ, hội đủ điều kiện để làm sứ đồ. Và ông là người thành lập các hội thánh, trong đó có hội thánh Cô-rinh-tô. Cho nên xác minh rằng sự hiện hữu của hội thánh Cô-rinh-tô là kết quả trực tiếp từ công việc của sứ đồ Phaolô. Cho nên ông nói tiếp trong câu số 2, nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em, vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa. Ấy là lẽ binh vực của tôi đối với kẻ kiện cáo mình. Ông nói đây là lời ông giải thích cho những người chất vấn ông. Đối với hội thánh Chúa, ông là sứ đồ của Đức Giê-xu Christ, được sai phái, được kêu gọi, cho nên có thẩm quyền trên hội thánh và có quyền lợi trong hội thánh. Rồi sứ đồ Phaolô tiếp tục đặt một số câu hỏi khác để tiếp tục hướng dẫn sự suy nghĩ của các thành viên trong hội thánh. Câu số 4, chúng tôi há không có phép ăn uống sao? Dĩ nhiên sứ đồ Phaolô có phép ăn uống. Câu số 5, há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm hay sao? Dĩ nhiên ông có quyền để lập gia đình và có quyền lợi từ công việc mình làm để lo cho gia đình, giống như những người lãnh đạo khác, giống như các sứ đồ khác, trong đó có Phi-e-rơ. Câu số 6, hay là chỉ một tôi với Ba-na-ba không có phép được khỏi làm việc? Nghĩa là những người khác làm công việc giảng dạy lời Chúa, lãnh đạo hội thánh thì được quyền cấp dưỡng từ hội thánh, thì lẽ nào chỉ một mình Phaolô và Ba-na-ba không có quyền lợi đó hay sao? Dĩ nhiên câu trả lời rằng sứ đồ Phaolô có đầy đủ những quyền lợi giống như những người khác, nghĩa là có quyền lợi không phải tự lo công việc làm để sinh sống, nhưng có quyền hưởng cấp dưỡng từ nơi hội thánh để lo công việc của hội thánh. Và ông hỏi thêm một số câu hỏi để nhấn mạnh tính cách dĩ nhiên của vấn đề, nghĩa là câu trả lời rất đơn giản, rất dễ hiểu vì là chuyện dĩ nhiên. Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Không có ai hết. Một người đã làm lính đánh giặc thì sẽ không phải đi làm để vừa lo công việc làm vừa đi đánh giặc. Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Dĩ nhiên người trồng nho là người có quyền ăn trái nho. Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình? Dĩ nhiên người chăn bầy thì có quyền lợi sử dụng bầy để lo cung cấp cho chính mình. Và sứ đồ Phaolô tiếp tục dạy dỗ qua lý luận bây giờ móc nối với lời của Chúa trên nguyên tắc mà Chúa đã thiết lập. Câu số 8. Tôi nói vậy nào chỉ theo thói người ta quen nói đâu. Luật pháp há chẳng nói như vậy sao? Vì chân có chép trong luật pháp Môi-se rằng, ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Quả thật Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng, ai cày ruộng phải trông cậy mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Đây là những nguyên tắc mà Chúa đã thiết lập trong luật pháp của Chúa, trong lời của Chúa, để bày tỏ lòng quan tâm, cần thiết của dân sự Chúa, của hội thánh Chúa đối với những người hầu việc Chúa. Đó là người làm việc thì xứng đáng với quyền lợi mình được hưởng. Người đổ công sức ra hầu việc, người đổ công sức ra làm việc thì có quyền được cấp dưỡng. Và cộng đồng nhận lấy kết quả của công việc của người hầu việc thì có trách nhiệm trong sự cấp dưỡng. Nhưng sau khi đã thiết lập nguyên tắc này một cách rõ ràng thì sứ đồ Phaolô nói tiếp ở trong câu số 11. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất của anh em thì nào có phải là một việc quá lẽ đâu. Người khác còn có quyền lợi ấy trên anh em huống chi là chúng tôi. Do vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ chút nào. Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ này chẳng phải để đòi quyền ấy lại, vì tôi thà đành chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi. Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình vì có lẽ cần buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, lại nếu tôi không vui lòng mà làm, thì các chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Như vậy, Sư Phaolô thiết lập hai nguyên tắc để song song, không phải là mâu thuẫn xung khắc với nhau, nhưng hai nguyên tắc hoạt động song song, hướng dẫn về vấn đề làm việc trong hội thánh, đặc biệt là vấn đề làm việc của người lãnh đạo trong hội thánh. Nguyên tắc thứ nhất, tổng kết trong câu số 14 của Cô-rinh-tô nhất đoạn số 9. Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc chọn lựa của người lãnh đạo để làm gương. Do vậy chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ chút nào. Đây là nguyên tắc mà Sư Phaolô giải thích cho người Tesalonica trong phần kinh thánh chúng ta đang học. Không phải vì chúng tôi không có quyền hưởng cấp dưỡng, nhưng để làm gương cho anh em noi theo. Và cũng để tránh vấn đề quyền lợi, dầu là thích nghi thì cũng không trở thành vấn đề ngăn trở cho đạo tin lành của Chúa. Vì ở đây chúng ta đang nói về hai mô hình được thiết lập trong kinh thánh về vấn đề cung dưỡng cho những người hầu việc Chúa cách trực tiếp trong hội thánh. Tôi muốn chúng ta để một chút thời giờ để nới rộng ra sự hiểu biết của chúng ta trên lời kinh thánh về hai mô hình này. Vì rõ ràng trong kinh thánh hai mô hình này được để song song và được dạy dỗ để áp dụng cách song song. Để phần bổn phận của hội thánh, bổn phận của con dân Chúa đối với người lãnh đạo, đối với người hầu việc Chúa vẫn được thi hành cách trọn vẹn. Và mô hình vừa làm việc vừa hầu việc Chúa cách trực tiếp cũng được khuyến khích và cũng được dạy dỗ để tất cả mọi người noi theo, nhất là những người trong cương vị lãnh đạo hội thánh, để làm gương cho hội thánh, để khuyến khích hội thánh trong cả sự làm việc lẫn sự hầu việc Chúa, nếu Chúa ban cho cơ hội và môi trường để thực hiện mô hình này trong chức vụ của mình. Mô hình thứ nhất là mô hình của người Lê-vi trong Cựu Ước, là mô hình được xác minh trở lại trong Tân Ước, là ai giảng tin lành sẽ được nuôi mình bởi tin lành. Đây là các câu kinh thánh hỗ trợ cho mô hình này. Thứ nhất là trong Dân Số Ký đoạn 18 câu 20, đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: ngươi sẽ không có cơ nghiệp trong xứ dân Israel và sẽ chẳng có phần cho ngươi ở giữa dân đó. Ta là phần của ngươi và là cơ nghiệp của ngươi ở giữa dân Israel. Phục Truyền Luật Lời Ký đoạn 10 câu số 9: bởi có đó Lê-vi không phần, không nghiệp với anh em mình. Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của ngươi, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán cùng ngươi. Phục Truyền Luật Lời Ký đoạn 14 câu 27: chớ bỏ người Lê-vi trong thành ngươi, vì người không có phần cũng không có hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi. Đoạn 18 câu số 1: những thầy tế lễ về dòng Lê-vi và cả chi phái Lê-vi không có phần cũng không có sản nghiệp chung với Israel. Chúng sẽ hưởng những của tế lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va và cơ nghiệp Ngài mà nuôi lấy mình. Giô-suê đoạn 13 câu 14: song Môi-se không phát phần sản nghiệp cho chi phái Lê-vi, những của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, ấy là phần sản nghiệp của chi phái đó, y như Ngài đã phán cùng Môi-se. Và Ê-xê-chi-ên đoạn 44 câu 28 trở đi: còn như gia tài để dành cho chúng nó thì chính ta là gia tài của chúng nó đây. Các ngươi chớ cho chúng nó sản nghiệp gì trong Israel, chính ta là sản nghiệp chúng nó. Chúng nó sẽ nuôi mình bằng những của lễ chay, của lễ chuộc sự mắc lỗi và của lễ chuộc tội. Lại hễ vật chi khấn dâng bởi trong dân Israel thì thuộc về chúng nó. Các hoa quả đầu mùa của mọi xứ sản vật cũng hết thảy của lễ chay mà các ngươi dâng đều thuộc về thầy tế lễ. Các ngươi cũng sẽ cho các thầy tế lễ bột nhồi đầu mùa của mình, hầu cho có sự chúc phước yên nghỉ nơi nhà các ngươi. Như vậy, mô hình sinh sống của người Lê-vi là nuôi mình bằng sự dâng hiến của dân sự Chúa. Và trong Tân Ước, mô hình này được xác minh trở lại khi Chúa Giê-xu sai phái các môn đệ của Chúa đi rao giảng tin lành. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 9 tới câu 10: đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường hoặc hai áo hoặc giày hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Luca đoạn 10 câu 5 đến câu 7: hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng cầu sự bình an cho nhà này. Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an vì sự bình an của ngươi sẽ giáng cho họ, bằng không sẽ trở về các ngươi, hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà này sang nhà khác. Sư đồ Phaolô cũng tái xác minh mô hình này trong các thư gửi cho các hội thánh. Ti-mô-thi nhất đoạn 5 câu 17 đến câu số 19: các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ, vì kinh thánh rằng: người chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa. Và Galati đoạn 6 câu 6: hễ người nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 từ câu 1 đến câu số 14 chúng ta đã đọc. Tôi chỉ đọc lại câu số 13 và 14: anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Và sứ đồ Giăng trong thơ Giăng thứ 3 câu 6 đến câu số 8 cũng áp dụng nguyên tắc này cho những người được sai phái đi hầu việc Chúa. Các anh em đã làm chứng về sự nhân từ của anh trước mặt hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Ấy vì danh Đức Chúa Giêsu Christ mà các anh em ra đi và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thế ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật. Cho nên mô hình thứ nhất là mô hình cho người Lê-vi trong Cựu Ước và cho những người lo công việc giảng dạy trực tiếp trong hội thánh, thì ai giảng tin lành sẽ được nuôi bởi tin lành. Mô hình thứ hai về việc cung ứng nhu cầu cho người hầu việc Chúa là mô hình tự lập, vừa làm việc vừa hầu việc Chúa cách trực tiếp, làm công việc song đôi. Chúng ta thường nghe nói đây là mô hình đặc thù cho sứ đồ Phao-lô vì ông làm nghề may trại, cho nên ông sống bằng nghề may trại để tự nuôi mình trong khi hầu việc Chúa. Nhưng đây không phải là mô hình đặc thù cho sứ đồ Phao-lô mà thôi, vì trong khi thiết lập mô hình này thì sứ đồ Phao-lô trong lời Kinh Thánh dạy dỗ những người khác, đặc biệt là những người lãnh đạo hội thánh phải noi theo, phải bắt chước, phải đặt vấn đề thi hành gương mẫu này. Cho nên mô hình làm việc song đôi này là mô hình được thiết lập cho sự hầu việc Chúa và tùy theo sự mở đường của Chúa và khả năng mà Chúa ban cho để có thể thi hành thực nghiệm trong đời sống của mình và chức vụ của mình. Các phần Kinh Thánh hỗ trợ cho mô hình này bắt đầu từ Công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 1 trở đi. Rồi đó Phao-lô đi khỏi thành Athen mà tới thành Corinto. Tại đó người gặp một người Giuđa tên là Aquila quê ở xứ Bông, mới từ nước Italy đến đây với vợ mình là Berisin, bởi vì vua Calốt có chỉ truyền mọi người Giuđa phải lánh khỏi thành Roma. Phao-lô bèn hiệp với hai người, vì đồng nghề nên Phao-lô ở nhà hai người và làm việc chung nhau, vả nghề các người đó là nghề may trại. Hễ đến ngày Sa-bát thì Phao-lô giảng luận trong các nhà hội khuyên dỗ người Giuđa và người Grec. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 32 đến câu số 35, trong lời từ giả của sứ đồ Phao-lô nhắn nhủ cùng các trưởng lão của hội thánh Ê-phê-sô, nghĩa là mô hình dành cho những người hầu việc Chúa. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của ai hết. Chỉ nên em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối. Và nhớ lại chính lời Đức Giêsu có phán rằng, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Corinto nhất đoạn 4 câu số 12, sứ đồ Phao-lô đang nói về công việc của các sứ đồ và thách thức của chức vụ, thì ông nói, chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Corinto nhất đoạn 9 câu 15 đến câu số 18, sau khi thiết lập rằng những người giảng tin lành thì được sống bởi tin lành, thì sứ đồ Phao-lô nói, phần tôi thì chẳng dùng quyền ấy chút nào và viết thơ này chẳng phải để đòi quyền ấy lại, vì tôi thà đành chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi. Ví bằng tôi rao truyền tin lành thì tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi. Còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, là nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Corinto nhì đoạn 11 câu 7 trở đi. Tôi đã rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên, vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng? Tôi đã nhận lương hướng vét lấy của hội thánh khác đặng giúp việc anh em. Khi tôi ở cùng anh em gặp phải lúc thiếu thốn thì không lụy đến ai cả. Vì các anh em ở xứ Macedoan đến bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì tôi đã giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. Corinto nhì đoạn 12 câu 12 trở đi. Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàn, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Và nếu trừ ra sự chính tôi không làm lụy cho anh em, thì anh em có việc gì mà chẳng bằng các hội thánh khác, xin tha thứ cho tôi sự không công bình đó. Này là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải của anh em, bèn là tìm chính anh em vậy. Thật, chẳng phải con cái nên chứa của quý cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn. Về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần lại bị anh em yêu tôi kém. Tuy rằng tôi chưa làm lụy cho anh em, nhưng tôi là người khôn khéo đã dùng mưu kế mà bắt lấy anh em. Vậy tôi há đã dùng một người nào trong những kẻ tôi sai đến cùng anh em mà lấy lợi của anh em chăng? Tôi đã xin Tít đi thăm anh em, lại đã sai một người trong anh em chúng tôi đi cùng với người. Có phải Tít đã lấy lợi của anh em không? Chúng tôi há chẳng bước đi bởi một thánh linh theo cùng một dấu chân sao? Từ Sô-ri-ca nhất đoạn 2 câu 6 đến câu số 9. Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì ở giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy vì lòng rất yêu thương chúng tôi đối với anh em, nên nước ao ban cho anh em không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Và cuối cùng là phần kinh thánh chúng ta đang học, Tê-xu-ni-ca nhì đoạn 3 câu 7 đến câu 9. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Mô hình tự lập, mô hình làm việc song đôi cũng đã được thiết lập trong Kinh Thánh như là một phương cách Chúa dùng để sai phái và sử dụng và cung ứng nhu cầu cho những người hầu việc Chúa. Đây là mô hình thi hành để làm gương cho hội thánh và để tránh sự vấp phạm trong hội thánh. Tránh để vấn đề tiền bạc, vấn đề cung ứng cấp dưỡng không trở thành cớ ngăn trở tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 a@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Vì Ngài yêu con trước hết, từ ngàn năm xưa đã chết.